các nhà lập pháp thúc giục Mỹ cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông. Tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 27 tháng 4, các thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng lớn đã thúc giục chính phủ của ông Obama ra lệnh cho Hải quân thực hiện thêm các cuộc hành quân sát với các đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Vào lúc Tổng thống Obama tháng sau sẽ thăm Việt Nam, nước có nhiều tranh chấp nhất với Trung Quốc ở Biển Đông, bốn thượng nghị sĩ đã đưa ra dự luật kêu gọi tăng cường trợ giúp an ninh cho các đồng minh ở Đông Nam Á và mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Đảng Dân Chủ bang New Jersey, phát biểu khi công bố dự luật. Lâu nay, Trung Quốc tiếp tục các chính sách bành trướng và hung hăng. Mỹ đã đóng vai trò quan sát viên hay có lẽ là người phản đối, chứ chưa phải là người trong cuộc. Dự luật có tên Đạo luật Sáng kiến An ninh Hàng hải Châu Á-Thái Bình Dương sẽ yêu cầu chính quyền báo cáo với Quốc hội về các kế hoạch hành quân tự do hàng hải cũng như các hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Dự luật cũng sẽ nâng cấp vị thế của Philippines theo các luật về trợ giúp an ninh của Mỹ, cho phép nước này được nhận các thiết bị quân sự tinh xảo hơn. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ben Cardin nói dự luật là câu trả lời cho những hành động liên tục thách thức nền pháp trị và quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã hành động mạnh tay để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, kể cả cưỡng ép các nước như Việt Nam và Philippines. Chính quyền của Tổng thống Obama đã liên tục kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật pháp quốc tế và không cưỡng ép, nhưng không có kết quả. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 27 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken cho biết, kể từ mùa thu năm ngoái, Hải quân Mỹ đã điều tàu đi gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp lên, và các hoạt động như vậy sẽ diễn ra đều đặn hơn. Một số nhà lập pháp đã chỉ trích các chính sách của chính quyền về Biển Đông là yếu ớt và mờ nhạt. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nói các cuộc tuần tra tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc có thể coi là vùng lãnh hải của họ cần phải diễn ra thường xuyên. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa của bang Tennessee Bob Corker nói, tôi không thấy có lý do gì chúng ta không thực hiện hàng tuần hay hàng tháng. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa của bang Colorado Cory Gardner nói, 3 tháng một lần mới đưa tàu của Mỹ vào khu vực là không đủ để gửi một thông điệp mạnh đến Trung Quốc. Vào lúc tòa trọng tài thường trực sắp ra phán quyết lịch sử về vụ khiếu nại của Philippines đối với tính pháp lý về các vùng mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, thượng nghị sĩ Cardin tuyên bố, bây giờ là lúc Mỹ và các đối tác trong khu vực và toàn cầu phải có những biện pháp rõ ràng cụ thể để ủng hộ một trật tự có nền tảng là các luật lệ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ dự kiến nói về lợi ích của TPP khi thăm Việt Nam. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 4 cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cập tới những mối rủi ro của việc không thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi ông thăm Việt Nam vào tháng sau. Phát ngôn viên Josh Earnest nói với các phóng viên ông Obama sẽ nêu lên vấn đề trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam với bối cảnh là nếu có khả năng xảy ra việc không thực thi TPP, Mỹ có thể sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Earnest cũng lưu ý Hiệp định TPP có thể mang lại những cơ hội kinh doanh cho Việt Nam, nước có tầng lớp trung lưu đang ngày càng đông lên và có lợi cho cả Hà Nội lẫn Washington. Ông nói, Tổng thống chắc chắn sẽ nêu bật việc hai bên cùng thắng khi ông đi đến Việt Nam. Theo lời của phát ngôn viên, ông Obama cũng sẽ minh họa về rủi ro xảy ra khi bác bỏ hiệp định này. Mỹ và Việt Nam là hai trong số 12 nước ký kết TPP hồi tháng 2. Các nước này chiếm khoảng 40% nền kinh tế toàn cầu. Ông Obama và các lãnh đạo khác của Mỹ đã tuyên bố mục đích của TPP là không chỉ dỡ bỏ hoặc giảm thuế quan, mà còn cải thiện các điều kiện lao động cũng như các tiêu chuẩn bảo tồn môi trường. Theo phát ngôn viên Earnest, Trung Quốc, nước không tham gia TPP, đang tìm cách tăng cường và làm sâu sắc quan hệ kinh tế với Việt Nam. Lưu ý rằng các doanh nghiệp Trung Quốc thường bất chấp các tiêu chuẩn lao động, môi trường và nhân quyền. Ông Earnest nói, nếu Trung Quốc có thể thiết lập được bàn đạp ở Việt Nam, đó sẽ là cuộc đua xuống đáy. Ông cũng nói thêm, và điều đó sẽ chỉ làm cho các doanh nghiệp Mỹ gặp bất lợi lớn hơn trong việc gắng mở rộng các cơ hội ở một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, chính phủ của ông Obama khó đi đến việc phê chuẩn hiệp định một cách dễ dàng vì các nhà lập pháp Mỹ không hào hứng với việc thông qua hiệp định, chủ yếu vì những lo ngại rằng nó sẽ gây tác hại đến việc làm ở trong nước.